Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016 gồm có: Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mối tương quan đầu tiên và gần gũi với chúng ta nhất chính là tương quan trong gia đình. Đây là mối tương quan cơ bản của con người. Khi chào đời, đứa trẻ đã phải học biết cách tương quan với mẹ. Nhờ mối tương quan với mẹ của mình mà đứa trẻ có thể tương quan với người khác. Phát triển và đón nhận các mối tương quan trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng như là Chúa Giêsu đang chối bỏ các mối tương quan trong gia đình khi người nói: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Có thật là Đức Giêsu chối bỏ mẹ mình cũng như anh chị em mình không? Hai người đang muốn nói cho chúng ta điều gì khác? Chúng ta có thể cảm nhận rằng các mối tương quan trong gia đình là những điều thiêng liêng của con người. Nó là một điều gì đó rất gần gũi và dễ hình dung đối với chúng ta. Chẳng thế mà Đức Giêsu đã dùng mối tương quan cha con để nói về tương quan giữa người với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã gọi Thiên Chúa là cha của mình. Điều đó chứng tỏ người rất hiểu mối tương quan trong gia đình là một sự khăng khít như thế nào trong các tương quan của con người. Bên cạnh đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy đâu là nền tảng của các mối tương quan đó. Người không chỉ dừng lại ở các mối tương quan trong gia đình, mà hơn hết, người muốn hướng chúng ta đến mối tương quan với Thiên Chúa. Bởi lẽ, nền tảng của các mối tương quan trong cuộc sống con người là sự tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Chính mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa sẽ giữ cho các mối tương quan trong xã hội được bền chặt và lâu dài. Và để giữ cho tương quan giữa con người với Thiên Chúa được sâu đậm, con người được mời gọi tuân giữ và thi hành ý muốn của đấng tạo hóa. Con người sống là sống cho Thiên Chúa. Bởi lẽ, suy cho cùng, thì cùng đích của con người là trở về với Thiên Chúa. Hay theo cách rõ ràng hơn, cùng đích của con người là nối lại mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Đây là ân sủng mà con người đã đánh mất do không vâng phục lệnh truyền của Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Chính vì thế, cuộc sống vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa sẽ luôn là một đòi hỏi nền tảng và chính đáng đối với con người. Qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu chẳng những không chối bỏ các tương quan trong xã hội, gia đình, mà còn chỉ cho con người thấy nền tảng của các mối tương quan này. Ngài muốn hướng chúng ta về tương quan với Chúa qua việc thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngài mời gọi chúng ta khám phá mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng sống các tương quan khác cách tốt đẹp. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là một mẫu gương cho chúng con về việc vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết. Chúa đã vâng phục Chúa Cha trong mọi tư tưởng, hành động và lời nói. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, can đảm chấp nhận và đối diện với những điều xảy đến với chúng con như thánh ý Chúa muốn. Amen.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trong chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đây, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu con lúc sâu heo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dại dầu tháng năm, xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Những sao vô tâm bạc tình, dành cho ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói rằng, làm truyền thông trong tình yêu và chân lý, tức là loan báo tin mừng. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, vào Quốc vụ viện truyền thông. Nhân dịp này, phóng viên của trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gặp gỡ Đức cha Phêrô để tìm hiểu và được Đức cha Phêrô dành cho cuộc trao đổi ngắn. Nói về quốc vụ viện truyền thông của giáo triều Roma, cơ quan được Đức Thánh cha Francisco thành lập ngày 27 tháng 6 năm 2015. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cho biết như sau. Theo tự sắc motu proprio của Đức Giáo hoàng Francisco về việc thiết lập quốc vụ viện truyền thông, thì quốc vụ viện có nhiệm vụ tái cấu trúc, tái tổ chức và liên kết tất cả những cơ quan tòa thánh có liên hệ với lĩnh vực truyền thông để đáp ứng tốt hơn nhu cầu truyền giáo của hội thánh trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Như thế, quốc vụ viện sẽ bao gồm những cơ quan sau. 1. Hội đồng giáo hoàng về truyền thông xã hội. 2. Văn phòng báo chí tòa thánh. 3. Dịch vụ Internet Vatican. 4. Đài Vatican. 5. Trung tâm truyền hình Vatican. 6. Nhà xuất bản Vatican. 7. Nhật báo quan sát viên Roma. 8. Nhà in Vatican. Và 9. Dịch vụ hình ảnh. Ngoài ra, cùng với quốc vụ khanh tòa thánh, quốc vụ viện cũng đảm nhận trách nhiệm về những trang web điện tử của tòa thánh và địa chỉ Twitter của Đức Giáo hoàng. Trả lời cho câu hỏi về công việc của các thành viên trong quốc vụ viện truyền thông, Đức cha Phêrô cho biết, tòa thánh mới công bố danh sách các thành viên, chưa có cuộc họp nào của các thành viên, nên tôi cũng không biết rõ nội dung công việc. Tuy nhiên, có thể hình dung một vài nét căn bản. Trong danh sách, tôi thấy các thành viên là các hồng y, giám mục, chuyên viên thuộc khắp các châu lục. Qua đó, tôi nghĩ rằng, quốc vụ viện muốn có sự tham gia và lắng nghe tiếng nói từ các nơi trên thế giới để định hướng cho công việc của mình cách hữu hiệu nhất. Theo sự phân công, có 4 lĩnh vực được quan tâm là 1. Thần học mục vụ, 2. Điều hành tổng quát, 3. Kỹ thuật và 4. Truyền thông chính thức. Về việc điều hành trực tiếp đã có các truyền biên. Ngoài hướng đi tổng quát, có lẽ các hồng y và giám mục thành viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực thần học và mục vụ. Sau hết, khi được mời chia sẻ với các tín hữu trong nỗ lực chu toàn nhiệm vụ loan báo tin mừng bằng các phương tiện truyền thông của thế giới hôm nay, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trả lời rằng, cách đây ít tháng, tôi nhận được điện thoại từ Roma hỏi về việc tham gia vào quốc vụ viện truyền thông. Mặc dù rất dốt về kỹ thuật truyền thông, tôi đã nhận lời vì ý thức trách nhiệm cá nhân cũng như trách nhiệm của Giáo hội Việt Nam phải tham gia vào sứ vụ chung của Giáo hội toàn cầu. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi theo tâm nguyện này. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, cách riêng trong lĩnh vực truyền thông, mỗi chúng ta không chỉ là những người đón nhận thông tin mà còn là chủ thể truyền thông. Không chỉ khi viết bài nghiên cứu hoặc quay một cuốn phim, nhưng ngay cả khi viết một bản tin, đăng một dòng comment, đăng tải một bức hình, vân vân, là bạn đang làm truyền thông rồi. Nếu ta làm những việc đó trong tình yêu và chân lý, thì đã trở thành người loan báo tin mừng. Thiết nghĩ, đó là điều chúng ta nên nhắn nhủ nhau. Tin Vatican. Những người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ nhận được một áp dụng điện tử mới về học thuyết xã hội công giáo. Đức Thánh cha Francisco nổi tiếng là vị giáo hoàng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội nhiều nhất xưa nay. Ngoài việc tạo kỷ lục với Instagram và trở thành vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng Google Hangouts, Đức Thánh cha Francisco sẽ còn cho khách hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới một áp dụng điện tử mới. Từ các nhà sáng chế ra Ducat, tức là sách giáo lý cho tuổi trẻ, một kiểu sách mới gọi là Ducat, đã được khai triển nhằm trình bày học thuyết xã hội của giáo hội một cách sáng tạo, lôi cuốn và trọn vẹn đối với tuổi trẻ. Cuốn sách này sẽ được phát động trong chính Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow dưới hình thức một áp dụng điện tử. Ducat được phân phối lần đầu tiên tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid năm 2011 như một cách mở rộng cảm nghiệm và nhận thức đức tin nơi tuổi trẻ. Nhưng tại sao còn cần một kiểu sách mới về học thuyết xã hội? Christian Lemaire, viên chức chấp hành của quỹ UCAP cho hay, quỹ muốn tạo ra một điều giúp làm cho học thuyết của giáo hội dễ đọc và lôi cuốn mà không thay đổi nội dung. Bernard Muser, nhà sáng lập quỹ UCAP, nói rằng, tiếp theo việc phát hành UCAP, quỹ nhận được một số điện thư của tuổi trẻ Mỹ cho hay, giờ đây chúng tôi biết đức tin của chúng tôi có nghĩa gì, chúng tôi phải làm gì. Xin quý vị hãy thực hiện một UCAP. Ý tưởng phát hành một cuốn sách mới nói về việc phải đem đức tin ra thực hành một cách thực tiễn như thế nào, nguyên lai đã khởi đầu qua các điện thư đó, và ý tưởng này cũng được các viên chức của Tòa Thánh ủng hộ. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Gelli, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, đã gợi ý rằng, nếu cơ quan UCAP muốn tạo một cuốn sách mới cho Đức Giáo hoàng Francisco, thì cuốn sách đó nên nói, một là về Thánh Kinh, hai là nói về học thuyết xã hội của giáo hội. Chính Đức Giáo hoàng Francisco viết lời nói đầu cho cuốn sách, và cuốn sách này sẽ được phát động tại Krakow vào ngày 23 tháng 7 này, 3 ngày trước cuộc gặp gỡ của giới trẻ thế giới. Thay vì tổ chức một thứ họp báo để phát hành cuốn sách, quỹ UCAP sẽ tổ chức một biến cố với 200 bạn trẻ khắp thế giới học hỏi UCAP và hướng dẫn một cuộc thảo luận về học thuyết xã hội. Các giám mục và diễn giả từ khắp nơi trên thế giới sẽ kích thích tâm hồn họ bùng cháy đối với học thuyết xã hội như là hoa trái của tin mừng. Biến cố này sẽ được Đức Hồng Y Christoph John Bon, dòng Đa Minh của Viên, hướng dẫn, và cũng sẽ bao gồm một buổi tập huấn chuẩn bị, một chương trình nối vòng tay và các địa điểm dữ liệu để dạy giáo lý. Theo Muser, trong khi lời nói đầu của Đức Giáo hoàng Francisco cho UCAP cung cấp một sứ điệp mạnh mẽ về việc làm, lời nói đầu của Ngài cho UCAP nhấn mạnh nhiều hơn tới giấc mơ của Ngài về một thế hệ mới. Giấc mơ này mong muốn giới trẻ biết mọi điều về công lý và hòa bình, tin mừng và tình yêu của Thiên Chúa và lòng thương xót. Muser cho hay, chúng ta phải là các chuyên viên bén rễ sâu xa vào thuyết xã hội, và Đức Giáo hoàng Francisco sẽ chia sẻ sứ điệp mạnh mẽ này với giới trẻ thế giới qua một cuốn video đặc biệt về cuốn sách và áp dụng UCAP. Cả Muser lẫn Lemaire đều đã được gặp Đức Giáo hoàng Francisco tại Vatican ngày 17 tháng 6 vừa qua để trình bày với ngài về UCAP và quay cuốn video sẽ được trình chiếu tại Đại hội giới trẻ thế giới. Lemaire cho biết, diễn trình tạo ra UCAP là một diễm phúc đối với quỹ, vì trước đó họ vốn không biết Đức Giáo hoàng muốn viết lời nói đầu và chịu quay video về nó. Có nhiều điều chắc chắn sẽ ra rất khác, nên chúng tôi rất biết ơn, có thể nói mọi sự đều do ơn trên sắp xếp. Các tham dự viên Đại hội giới trẻ thế giới sẽ được xem cuốn video của Đức Giáo hoàng và sẽ nhận được những cuốn sách nhỏ mô tả áp dụng mới và khuyến khích họ tải xuống. Theo Lemaire, áp dụng mới không những sẽ có nội dung của cuốn sách, mà nó còn có các dụng cụ khuyến khích rất hợp với thị hiếu để nghiên cứu nó. Cho tới nay, khi cuốn sách in chỉ có 2 thứ tiếng, thì áp dụng mới có nhiều thứ tiếng hơn nhiều, tiếng Anh, tiếng Croatia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Slovak và tiếng Đức. Muser giải thích rằng, một trong các mong ước chính ngay từ đầu của quỹ là sự tham dự trực tiếp của người trẻ vào dự án. Chia thành 12 chương về đủ mọi vấn đề, từ gia đình và việc làm, sự sống tới việc bảo vệ môi sinh và cổ vũ hòa bình. Cuốn sách được thiết kế với sự giúp đỡ của tuổi trẻ và chứa nội dung trực tiếp từ các dự án và sáng kiến do chính tuổi trẻ khởi sự. Muser và Lemaire đặc biệt lưu ý tới việc nội dung phải có chất liệu khoa học và xã hội lấy từ tuổi trẻ, cũng như tuổi trẻ thực hiện các dự án nhiếp ảnh về nội dung xã hội như công lý và hòa bình. Bên trong cuốn sách, bản văn chính hiển thị ở một bên với các câu hỏi và các câu trả lời. Một số các câu này được trang trí bằng các hình ảnh rất vui nhộn. Sách cũng bao gồm nhiều trích dẫn lấy từ chân phúc John Henry Newman, Đức Benedicto thứ 16 và Thánh Kinh. Ngoài ra, sau mỗi chương còn có các đoạn trích ngắn về học thuyết xã hội từ Đức Leo thứ 13 tới Đức Phanxicô hiện nay. Muser cho biết, tuổi trẻ cung cấp cho chúng tôi nhiều hình ảnh và góp ý, nên chúng tôi đã xuất bản cuốn sách trong diễn trình tham dự của người trẻ. Ý niệm chính ở đây là vận động giới trẻ tham dự vào thế giới chung quanh họ sau khi đã thấm nhuần học thuyết xã hội của giáo hội. Ông hy vọng rằng Ducat sẽ là thời điểm để học hỏi học thuyết xã hội. Chúng ta đang sống trong phế tích của hai ý thức hệ lớn, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Cả hai đã tiêu hủy thế giới. Nay ta phải thay đổi thế giới. Tin Anh Quốc. Tổng giám mục Canterbury sẽ đón nhận một gia đình tị nạn Syria. Người đứng đầu giáo hội Anh giáo, Tổng giám mục Justin Welby sẽ nhận một gia đình tị nạn Syria vào tháng tới. Một vị chức trách tại Điện Lambeth hôm thứ Tư mùng 6 tháng 7 vừa qua đã cho biết như trên. Giáo hội Anh giáo vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách giúp đỡ người tị nạn. Từ tháng 9 sắp tới, Tổng giám mục Canterbury Justin Welby sẽ đón nhận một gia đình người Syria đến sống tại Điện Lambeth trên bờ sông Thames. Hồi tháng 9 năm 2015, vị lãnh đạo giáo hội Anh giáo đã bày tỏ ý muốn đón nhận một hoặc hai gia đình người Syria. Sáng kiến này đã được Vatican thực thi khi Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố sẽ nhận hai gia đình tị nạn và kêu gọi tất cả các giáo xứ công giáo ở châu Âu hãy nhận một gia đình. Hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua, một vị chức trách của giáo hội này cho biết, Tổng giám mục Justin Welby đã xúc động trước số phận của những người phải bỏ lại tất cả để ra đi vì chiến tranh. Và là người đứng đầu giáo hội Anh giáo, vị giám mục này muốn làm một điều gì đó. 11 tháng trước, Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố 20.000 người Syria có thể được tị nạn tại Anh. Đề nghị này đã bị Tổng giám mục Justin Welby chỉ trích trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc hội. Vị giám mục cho rằng con số này thật quá ít ỏi so với nước Đức, họ sẵn sàng nhận 500.000 người chạy trốn khỏi cuộc chiến. Tin Hy Lạp. Các tổ chức công giáo kêu gọi các chính quyền Âu Châu thăng tiến người tị nạn. Nhiều tổ chức công giáo kêu gọi các chính quyền và các cơ cấu Âu Châu có các đường lối chính trị thăng tiến và hội nhập người tị nạn. Lời kêu gọi nói trên đã được đưa ra sau đại hội tổ chức tại Athens, thủ đô Hy Lạp, trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7 vừa qua. Đại hội có tựa đề Hy Lạp, mâu thuẫn Âu Châu giữa cuộc khủng hoảng và các người tị nạn đã được tổ chức và bảo trợ bởi tổ chức Missio Agen của Đức, Liên minh quốc tế các tổ chức Kitô phục vụ thiện nguyện và các tổ chức Caritas Âu Châu. Chiều mùng 7 vừa qua, các tham dự viên đã viếng thăm các trung tâm tiếp đón mới dành cho người tị nạn. Trước khi bế mạc, đại hội đã công bố lời kêu gọi cho một Âu Châu của các quyền con người, của sự tiếp đón và hội nhập. Thông cáo viết rằng, đại diện cho các chiến dịch quyền ở lại trên quê hương mình và một gia đình nhân loại duy nhất thực phẩm cho mọi người, đó là nhiệm vụ của chúng ta và của Giáo hội Hy Lạp nhóm họp Đại hội Quốc tế tại Athens trong những ngày này. Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi các cơ cấu Italia, Hy Lạp và Âu Châu mau chóng thăng tiến các đường lối chính trị và phát triển hội nhập cho người tị nạn. Cần phải có một chiến thuật mới để giúp Hy Lạp và các nền kinh tế Âu Châu đang gặp khó khăn ra khỏi gọng kìm của nợ nần và của các đường lối chính trị thắt lưng buộc bụng. Chúng tôi yêu cầu chú ý tới người trẻ và lớp người chịu thiệt thòi nhất vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Cần cống hiến cho họ các cơ may sử dụng các khả năng của họ. Chúng tôi yêu cầu thảo luận về mẫu phát triển làm nảy sinh ra các bất bình đẳng, bất ổn, tình trạng tạm bợ và gạt bỏ, khiến nảy sinh ra hiện tượng di cư. Chúng tôi yêu cầu thay đổi các đường lối chính trị, xây tường, ngăn chặn và quân sự hóa các biên giới, cũng như thỏa hiệp với các nước ngoài Âu Châu không tôn trọng các quyền con người. Để được như vậy, cần ra khỏi thứ luận lý báo động trong việc điều hòa các làn sóng di cư tới từ các vùng có khủng hoảng và hoạt động trên các lý do cơ cấu. Yểm trợ việc tạo ra một chương trình tái định cư toàn cầu do Liên Hiệp Quốc điều khiển. Nâng đỡ và mở rộng kinh nghiệm của các hành lang nhân đạo, tạo thuận tiện cho các phương thế hợp pháp tiếp đón người xin tị nạn và thành lập các vùng nhân đạo được che chở trong các vùng có khủng hoảng. Đầu tư vào các đường lối chính trị, cộng tác phát triển quốc tế bằng cách tạo thuận tiện cho việc trung thực với các đường lối chính trị quốc gia và Âu Châu, tháo gỡ việc cộng tác phát triển các lợi lộc kinh tế, chặn đứng các khai thác tài nguyên của các nước nghèo, sửa đổi các thỏa hiệp kinh tế quốc tế không công bằng, mạnh mẽ đầu tư vào các đường lối chính trị hòa bình, lựa chọn không bạo lực như phương thế giải quyết các xung khắc, thăng tiến các lực lượng bảo hòa, can thiệp vào việc sản xuất vũ khí và ngăn chặn việc buôn bán khí giới với các nước có chiến tranh hay rõ ràng vi phạm các quyền con người. Lời kêu gọi của ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vẫn còn đó. Một Âu Châu chia rẽ sẽ là một Âu Châu tầm thường, nghèo hơn, yếu hơn và già hơn. Một Âu Châu rộng mở sẽ là một Âu Châu công bằng hơn, giàu có hơn, trẻ trung hơn, miễn sao là có một Âu Châu quản lý tốt việc di cư.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco phần tiếp do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 120 như sau: Lớn lên trong lòng yêu thương vợ chồng. 120. Các suy tư của chúng ta về bài ca yêu thương của Thánh Phaolô đã chuẩn bị để chúng ta thảo luận về lòng yêu thương vợ chồng. Đây là lòng yêu thương giữa chồng và vợ, một lòng yêu thương được thánh hóa, phong phú hóa và được soi sáng bởi ơn thánh của bí tích hôn phối. Nó là một cuộc kết hợp có tính cảm xúc, thiêng liêng và hy tế, phối hợp cả sự ấm áp của tình bạn lẫn sự đam mê của gợi tình, và kéo dài mãi sau khi xúc cảm và đam mê đã nguội đi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 từng dạy rằng, tình yêu này thấm đượm mọi bổn phận của đời sống vợ chồng và hưởng được vị trí trang trọng. Được Chúa Thánh Thần đổ xuống, tình yêu mạnh mẽ này là phản ảnh của giao ước liên tục giữa Chúa Kitô và nhân loại, một giao ước đạt tới cao điểm trong việc tự hiến tế của người trên thập giá. Thần khí mà Chúa đổ xuống ban trái tim mới và làm cho người đàn ông và người đàn bà có khả năng yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Lòng yêu thương vợ chồng đạt tới sự viên mãn mà nó đã được xếp đặt từ bên trong, đó là đức ái phu phụ. 121. Hôn nhân là một dấu chỉ quý giá, vì khi một người đàn ông và một người đàn bà cử hành bí tích hôn nhân, Thiên Chúa như thể được soi gương trong họ. Người in nơi họ các đặc điểm của người và ấn tích tình yêu không thể xóa bỏ của người. Hôn nhân là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa cũng là sự hiệp thông. Ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần sống đời đời trong một hợp nhất hoàn hảo. Và đây chính là mầu nhiệm hôn nhân. Thiên Chúa biến vợ chồng thành một hiện sinh đơn nhất. Điều này có nhiều hậu quả cụ thể hàng ngày. Vì vợ chồng nhờ sức mạnh của bí tích hôn phối, được trao phó một sứ mệnh chân thực và thích đáng. Để khởi đi từ những sự việc đơn sơ tầm thường của đời sống, họ có thể làm cho lòng yêu thương mà Chúa Kitô vốn dành cho giáo hội và tiếp tục hiến mạng sống cho giáo hội của người thành hữu hình. 122. Tuy nhiên, ta không nên lẫn lộn hai bình diện, không nên đặt lên vai hai con người hữu hạn cái gánh nặng khủng khiếp của việc phải tái tạo một cách hoàn hảo sự kết hợp giữa Chúa Kitô và giáo hội của người. Vì hôn nhân như dấu chỉ bao hàm một diễn trình năng động, một diễn trình diễn tiến từ từ qua việc hội nhập các ân phúc của Thiên Chúa một cách tiệm tiến. Chia sẻ suốt đời. 123. Sau lòng yêu thương kết hợp ta với Thiên Chúa, lòng yêu thương vợ chồng là hình thức vĩ đại nhất của tình bạn. Nó là sự kết hợp có hết mọi đặc điểm của một tình bạn tốt đẹp. Việc quan tâm tới thiện ích của người kia, tính hỗ tương, sự thân mật, sự ấm áp, tính bền vững và sự giống nhau phát sinh từ cuộc sống chung. Cộng vào tất cả những điều ấy, hôn nhân còn thêm tính độc chiếm bất khả hủy tiêu, được phát biểu qua việc cam kết lâu bền sẽ chia sẻ và cùng nhau xây dựng trọn cuộc sống. Ta hãy trung thực và nhìn nhận các dấu chỉ của thực tại. Những người yêu thương nhau không coi mối liên hệ của họ là tạm bợ. Những người kết hôn với nhau không mong sự hứng khởi của họ nguội dần. Những người mục kích việc cử hành cuộc kết hợp yêu thương, bất kể mỏng giòn đến đâu, đều tin tưởng rằng nó sẽ vượt qua thử thách của thời gian. Con cái không những muốn cha mẹ chúng yêu thương nhau, mà còn trung thành và ở với nhau mãi mãi. Các dấu chỉ này và các dấu chỉ tương tự chứng tỏ rằng, từ trong chính bản chất của nó, tình yêu vợ chồng có tính dứt khoát. Sự kết hợp lâu bền do các lời thề hứa lúc kết hôn nói lên không phải chỉ có tính hình thức hay công thức truyền thống. Nó bén rễ trong chính các khuynh hướng tự nhiên của nhân vị. Đối với những người có đức tin, nó còn là giao ước trước mặt Thiên Chúa. Một giao ước đòi phải trung thành. Chúa là chứng nhân của giao ước giữa ngươi và vợ thuở thanh xuân của ngươi. Người mà ngươi đã bất trung, dù nàng là người đồng hành với ngươi và là vợ ngươi theo giao ước. Không ai được bất trung với người vợ thuở thanh xuân của mình, vì ta ghét việc ly dị. Chúa nói thế. 124. Một lòng yêu thương yếu ớt hay bệnh hoạn, không có khả năng chấp nhận hôn nhân như một thách đố cần được đảm nhận và chiến đấu cho, cần được tái sinh, canh tân và tái sáng chế cho tới chết. Không thể chống đỡ một cam kết to lớn. Nó sẽ gãy đổ trước nền văn hóa phù phiếm, luôn ngăn cản diễn trình tăng trưởng không ngừng. Ấy thế nhưng, việc đoan hứa yêu nhau mãi mãi vẫn là điều có thể khi ta nhận rõ một kế hoạch lớn hơn các ý nghĩ và cam kết của ta. Một kế hoạch có thể nâng đỡ ta và giúp ta khả năng dành trọn tương lai của ta cho người ta yêu. Muốn vượt qua mọi thử thách và luôn trung thành bất chấp mọi sự, tình yêu này cần được ban ơn thánh để củng cố và nâng cao nó. Như lời thánh Robert Bellarmine nói, sự kiện một người đàn ông kết hợp với một người đàn bà trong một dây nối kết bất khả tiêu, và họ mãi bất khả phân, bất chấp mọi thứ khó khăn, ngay cả khi không còn hy vọng gì có con, chỉ có thể là dấu chỉ một mầu nhiệm cao cả. 125. Hôn nhân cũng là một tình bạn có đặc tính của một đam mê, nhưng là một đam mê luôn điều hướng về một cuộc kết hợp mỗi ngày mỗi bền vững và thâm hậu hơn. Được như thế là nhờ, hôn nhân không chỉ được thiết lập cho việc sinh con mà thôi, mà còn để cho lòng yêu thương hổ tương được phát biểu thích đáng tăng trưởng và chín mùi. Tình bạn độc đáo giữa một người đàn ông và một người đàn bà chỉ nhận được đặc điểm tổng thể hóa ấy bên trong cuộc kết hợp vợ chồng mà thôi. Nhưng cũng chính trong tư cách tổng thể hóa ấy, cuộc kết hợp này có tính độc chiếm, trung thành và đón chào sự sống mới. Nó chia sẻ mọi sự trong một lòng kính trọng hổ tương không ngừng. Công đồng Vatican thứ hai nhắc lại điều này khi quả quyết rằng, một tình yêu kết hợp yếu tố nhân loại với yếu tố thần linh như thế, phải thấm nhuần cả đời sống và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho nhau, qua những tâm tình và cử chỉ triều mến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo chương 4 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Anh chàng giàu càng hết chân mơ, phòng hương đêm kín chẳng còn tỏa mùi thơm. Gió hết đi đường huyền diệu và chẳng ca bài huyền đi. Trên cành cây chờ chuỗi cả bầu trời trống không. Khi gió thổi khi lá tuôn khi vui nắng đổ khi buồn mưa rơi khi con ở chỗ đông người hay khi vắng vẻ một mình con xin một lời kinh khi em hết cầu chẳng tin chân thân anh chàng dầm cảm hết chân mơ phòng hương khép kín chẳng còn tỏ mùi thơm gió hết đi đường huyền diệu và chẳng ca bài huyền đi trên cành cây chờ chuỗi cả bầu trời trống không. Khi gió thổi, khi lá tuôn, khi vui nắng đổ, khi buồn mưa rơi, khi con ở chỗ đông người, hay khi vắng vẻ nơi một mình, con xin một lời kinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu chỉ cho một môn đệ hỏi Chúa về cách cầu nguyện. Chúa Giêsu đã chỉ cho người môn đệ đó cách cầu nguyện và còn khuyến khích cũng như bảo đảm rằng nếu cầu nguyện thì sẽ được ban cho. Mỗi người chúng ta có một cách cầu nguyện riêng cho mình. Có thể nói, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách cầu nguyện. Hôm nay, con xin được chia sẻ với cộng đoàn hai điều liên quan đến việc cầu nguyện. Điều thứ nhất, con người ta thì thường muốn nhắc lại những việc mình đã làm cho người khác, hay kể cho họ biết những gì mình đã làm cho họ. Chỉ có Thiên Chúa mới rộng lượng ban ơn và không bao giờ nhắc lại cho ai biết cả. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi năm lớp cấp 2 của con thường họp mặt. Con có anh bạn ở cùng xã và học chung với nhau đến 9 năm. Mỗi lần họp mặt nói chuyện là anh ta hay nhắc lại chuyện cũ, khi con còn học lớp 1, hay cho con coi bài. Con nghĩ, chuyện nhắc lại chỉ là để cho vui, sao người ta luôn nhớ điều người ta đã làm cho người khác. Không biết những người tài giỏi thì thế nào? Còn con, khi học triết học, thần học, con có kinh nghiệm khi làm bài thi. Con luôn cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, để con có thể làm bài tốt, để con có thể thông minh sáng suốt, để suy nghĩ những tư tưởng, mà có thể có được những ý tưởng phong phú. Kết quả con thấy luôn vượt quá khả năng bình thường của con. Và con cảm nghiệm được rằng, Thiên Chúa đã ban ơn cho con. Không ai có thể biết được điều này, trừ hôm nay con chia sẻ cùng cộng đoàn. con thấy Thiên Chúa thật quảng đại, nhân từ, và cũng thật là tâm lý. Vì người luôn giữ bí mật cho con. Quý ông bà và anh chị em chắc cũng có nhiều cảm nghiệm về việc người khác đi kể lể những điều mà đã làm cho chính mình. Có lẽ không ai thích điều đó cả. Điều thứ hai con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là mỗi khi làm một điều gì cho ai, con người ta thường mong chờ được khen ngợi, được người khác nhớ mãi và biết ơn. Nhiều lần con quan sát thấy khi người lớn cho đứa bé cái gì, con thấy nó cầm rồi mà chưa cảm ơn, là người ta lấy lại, bắt nó nói lời cảm ơn rồi mới đưa cho nó. Nói tới đây, con cũng như quý ông bà và anh chị em phải đấm ngực. Vì chính mình khi nhận điều gì cũng thường quên ơn, và nhất là khi được Chúa ban ơn cho chúng ta. Lúc gian nan khốn khó, chúng ta chạy đến Chúa, van xin Chúa xót thương. Nhưng khi chúng ta vượt qua được những nghịch cảnh của cuộc sống, thì lại quên mất Chúa, không biết tạ ơn Ngài. Lúc đó, chúng ta cứ tưởng rằng là mình vượt qua được là do sức lực và tài năng của mình, là do sự khéo léo của mình, là do sự tính toán của mình. Nhưng chúng ta đâu biết rằng mọi sự đều do Chúa ban, đều do từ bàn tay của Thiên Chúa, nên chúng ta cần phải tạ ơn Ngài luôn mãi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy người ta biết cầu nguyện, rồi hứa sẽ ban cho nếu xin người. Nhưng người không dạy chúng ta phải cảm ơn. Người không bắt chúng ta phải cảm ơn. Điều đó cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới quảng đại và nhân từ như thế. Có một bà lão là bạn bà ngoại con. Bà có hai người con trai và một cô con gái. Con của bà đã có gia đình và sống xa bà. Mỗi khi có người con trai đầu về, là sau đó, bà qua kể với bà ngoại con là, nó về không phải để thăm tôi, nhưng để mượn tiền tôi. Bà nói, bình thường là không bao giờ thấy mặt nó, và khi thấy nó về, là biết nó mượn tiền. Mới nghe câu chuyện, chúng ta thấy có vẻ khó chịu, vì khi nào cần tiền, người con mới về thăm mẹ. Nhưng bản thân con, cũng như quý ông bà và anh chị em đây, cũng không khác gì người con đó. Khi khó khăn, khi túng thiếu, mình dễ tới cầu nguyện cùng Chúa lắm. Nhưng khi dư giả, có tiền dư thừa, thì mọi sự muốn gì được đó, thì lúc đó, mình ít nhớ đến Chúa lắm. Vì thấy không có nhu cầu để cầu xin người. Chúng ta nhiều lần quên cảm ơn Chúa. Nhưng rồi cần thiết chuyện gì, chúng ta lại chạy đến với người. Và lúc đó, người lại sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Kinh nghiệm cá nhân của con cảm nghiệm, thì chỉ có Thiên Chúa mới rộng lượng, quảng đại như thế mà thôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Đối với tính tình của con người, chúng ta sẽ khó xin họ điều gì lần nữa, nếu sau khi xin được, mình lại quên cảm ơn họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người đừng băn khoăn phải cầu nguyện như thế nào. Một nhà tu đức đã nói, có một cách cầu nguyện là cầu nguyện, và có một cách cầu nguyện tốt là cầu nguyện thật nhiều. chúng ta đừng đắn đo phải cầu nguyện thế nào cho hay, cho đúng. Nhưng cứ hãy cầu nguyện để gần gũi và sống thân tình với Chúa. Có những người bà con có họ hàng rất gần, song ít thăm hỏi nhau, ít lui tới với nhau, thì chúng ta thấy tình cảm của họ cũng bị phai nhạt. Chúa không cần chúng ta phải chuẩn bị lời lẽ cho hay, cho đẹp, cho hoa mỹ. Chúa cần chúng ta có sự tin tưởng nơi người, phó thác nơi người, đặt niềm tin nơi người và phó dâng cuộc đời chúng ta cho người. Xin cho mỗi người luôn biết chạy đến Chúa, để xin Chúa soi sáng và chỉ dẫn mọi công việc của chúng ta. Để thực hành việc cầu nguyện, con xin các gia đình hãy đọc kinh tối cùng với nhau. Xin những bậc cha mẹ hãy là những người thúc giục và làm gương cho con cái mình. Giờ kinh nguyện trong gia đình, giúp mọi người cùng hiệp nhất với nhau để ca tụng Chúa, để cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Gia đình nào giữ được giờ kinh nguyện, thì con tin rằng gia đình đó giữ được hạnh phúc, vì luôn có Chúa hiện diện và chở che. Xin Chúa luôn chúc lành cho các gia đình trong những giờ kinh nguyện và trong công việc hàng ngày. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày cuống tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Thăm mãi tình son của Chúa trời.
con giữa gia đình, luôn sống theo tình người con nuôi.
Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể về một thầy giáo đánh trượt bài kiểm tra điểm cao để dạy học trò mình bài học về lòng hiếu thảo như sau. Hôm ấy, Nhung, một cô sinh viên năm cuối của một trường đại học có buổi kiểm tra vấn đáp môn tiếng Anh. Nghe đến tên của mình, Nhung tự tin bước vào phòng thi, rồi chào thầy, bốc thăm chủ đề. Sau khi bốc được chủ đề, em hãy nói vài nét về người thân trong gia đình. Nhung nở nụ cười rồi nói về mẹ của mình. Bà nói tiếng Anh rất lưu loát, đầy đủ và hơn hẳn nhiều sinh viên khác. Rồi thầy hỏi, mẹ em sinh năm nào? Nhung trả lời với vẻ tự tin, dạ, mẹ em sinh năm 1973 ạ. Thầy hỏi tiếp, thế còn ngày tháng năm sinh của mẹ em là ngày nào? Nghe xong thì mặt Nhung đỏ ửng lên. Cô cúi mặt xuống bàn, đánh mất vẻ tự tin trong giây lát. Em không nhớ hay em không biết? Thầy giáo lại hỏi tiếp. Nhung trả lời và không dám nhìn vào khuôn mặt của thầy như lúc cô mới bước vào phòng thi. Dạ, em chưa bao giờ biết ngày sinh nhật của mẹ em. Rồi thầy giáo hỏi, vậy mỗi năm sinh nhật của em, mẹ em có tổ chức sinh nhật cho em không? Nhung khẽ đáp. Dạ có, thưa thầy. Năm nào mẹ em cũng làm một bữa cơm gia đình ấm áp để tổ chức sinh nhật cho em. Nhung không biết từ lúc nào nước mắt mình đã dâng ứa trực trào. Nghe xong, thầy giáo bình thản nói, lần này em trượt, chúng ta hẹn gặp lại sau một tháng nữa nhé. Nhung cúi đầu chào thầy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng thi. Sau một tháng, Nhung gặp lại thầy, lần này cô bốc thăm được chủ đề nói về thú cưng mà mình yêu thích nhất. Cô vẫn hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Mặc dù chủ đề khác, nhưng thầy vẫn hỏi, ngày tháng năm sinh của mẹ em là ngày nào? Nhung trả lời, dạ, ngày 9 tháng 7 năm 1973, là ngày mai thưa thầy. Rồi cô nhìn thầy và nói, em cảm ơn thầy đã cho em trượt bài thi nói lần thứ nhất, để em có thể nhận thấy những sai sót của mình đối với mẹ của em. Quả thật, em chưa từng biết ngày sinh nhật của mẹ. Em cũng nhận ra rằng, chưa bao giờ mẹ nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ em. Em chỉ biết ích kỷ nhận lấy sự quan tâm của mẹ, mà quên rằng, mình chưa bao giờ quan tâm hỏi mẹ, hôm nay mẹ đi làm về có mệt không? Em không biết mẹ em thích gì. Em không biết rằng mẹ làm việc vất vả ngày này qua ngày khác mà không có một phút nghỉ ngơi. Em cũng chưa bao giờ hỏi là đêm nay mẹ có ngủ ngon giấc không. Thưa thầy, là cô con gái duy nhất của mẹ, là người bạn tâm sự mật thiết nhất của mẹ, mà em chưa bao giờ biết làm những điều đó. Nhung nghẹn ngào trả lời. Và cuối cùng, cô sinh viên cũng đã vượt qua được buổi kiểm tra vấn đáp của mình với điểm số rất cao. Bước ra khỏi phòng kiểm tra, khóe mắt cô vẫn còn ngấn lệ. Cô khóc không phải vì buồn, mà vì đã học được quá nhiều bài học quý giá trong đời. Ngoái đầu lại nhìn thầy giáo, Nhung run run nói, em sẽ ra bến xe về quê ngay bây giờ thầy ạ, ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em từ trước tới nay. Em cảm ơn thầy. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian Việt Nam có câu, nước mắt chảy xuôi để nói lên thực tế là cha mẹ lúc nào cũng lo lắng, hy sinh cho con cái. Nhưng con cái không những không đền đáp được công ơn của cha mẹ, mà đôi khi còn làm cha mẹ buồn. Chúng ta đã nhận quá nhiều từ sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng cũng rất nhiều khi chúng ta quên nói lời yêu thương, cảm ơn và quan tâm đến cha mẹ. Trong cuộc sống, đừng chỉ biết ích kỷ nhận sự quan tâm của mọi người, nhưng hãy biết đáp trả và quan tâm đến họ, đặc biệt là những người thân yêu nhất. Lòng biết ơn và hiếu thảo làm đẹp lòng Thiên Chúa và xin nhiều ân ích. Sách Huấn Ca dạy rằng, ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì như tích trữ kho tàng. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Lạy Chúa, xin gìn giữ hồn xác cha mẹ chúng con luôn được bình an và trả công bội hậu bây giờ và mãi mãi cho các ngài và những ai quan tâm giúp đỡ chúng con. Amen.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non giữa núi con bao ngày cũng tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.